Còn nói về các thế tôn quá khứ thì trong kinh nói rằng nếu người mà lòng tán loạn nhận đến dùng một bông cúng dường nơi tượng vẽ, lần thấy các đức Phật hoặc là có người lễ lại, hoặc là chỉ chắp tay nhận đến giơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật tự thành đạo vô thượng. Chỉ hơi cúi đầu thôi nhưng mà dần dần rồi á thì nghĩa là cũng tự thành đạo vô thượng. Thì như vậy trong đây coi như là Phật thọ ký cho hết, không chừa, không coi như là ai nghe pháp là cũng đều thành Phật cả, không cho đến là gặp tượng Phật đó cúi đầu rồi dần dần đủ nghĩa là công đức là cũng thành Phật. Mà ở đây đặc biệt cái câu thành ở đâu? Tự thành đạo vô thượng. Thành đó là tự thành, tức là thành ngay chính mình thôi chứ không đâu khác hết. Thì vậy rõ ràng là ngay đây có không? Tự thành thì ngay đây ai cũng đều nghe là có thể tự thành hết, có đủ hết. Cho nên rõ đó thì mình thấy rõ ý nghĩa Phật, chỉ cái Phật ở đâu liền, phải không? Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là nói về khai thị tri kiến Phật, tức là đã có rồi nhưng mà làm sao chỉ bài đây, có rõ rồi nhưng làm sao chỉ bài. Cho nên ở đây nó là cái gọi là không hình không tướng, mà ngôn ngữ nó không tới thì làm sao chỉ bài đây. Cho nên ở đây là chỉ đánh thức thôi, đánh thức gọi là nhắc lại, gợi ý thôi, không chứ làm sao mà chỉ thẳng ra được. Nghĩa là gợi ý cho người tự nhận ra mình, đó là khéo thôi. Cho nên ở trong kinh có bài lúc mà Phật phóng ánh sáng đó, thì có bài kệ cuối nói rằng nay Phật phóng ánh sáng giúp bài nghĩa thật tướng. Phóng ánh sáng đó là giúp bài cái nghĩa thật tướng đó đó. Bây giờ khó nói, không thể nói hết được, cho nên bây giờ phóng ánh sáng đó để mà giúp bài đó, người mà coi như lanh lợi đó thì ngay khi phóng ánh sáng đó thì nhận biết liền, phải không? Tức là phóng ánh sáng mà giữa chặng mày rồi soi suốt cả phương đông, phải không? Các thế giới soi cả trên trời, soi cả dưới địa ngục, thì phóng ánh sáng giữa chặng mày soi suốt các cõi phương đông và suốt thấu cả trên trời dưới địa ngục, không chỗ nào ngăn ngại hết. Đó là cái gì? Đó là đánh thức ngay cái tròng mắt này nè, phải không? Ánh sáng mà soi đó là đánh thức ngay tròng mắt này nè, nghĩa là ngay cái thấy biết này mà lìa mọi cái phân biệt đối đãi thì sao? Thì ngay đó là vốn nghĩa là tri kiến Phật nó sẵn hiện tiền đó thôi, mà cái đó nó thấu qua suốt tất cả các trần hết, phải không? Cho nên ở đây nó là nói suốt qua các cõi hết, không có chỗ nào nó thông suốt. Rồi nhưng mà phóng quang mà lại không nói, Phật lúc đó chỉ nhập định là phóng quang thôi, không nói. Tại sao vậy? Đó là để cho mọi người tự mình thầm nhận thôi, nó vượt qua cái ngôn ngữ, phải không? Không nói để mình thầm nhận, chứ không để mình chết ở trên cái chỗ ngôn ngữ. Cho nên ngay buổi đầu nói kinh Pháp Hoa đó là ngài đã coi như là ngầm chỉ mình một cái nghĩa là khéo léo như vậy đó. Nhưng mà rồi nhiều khi bây giờ mình cách xa quá lâu rồi, do đó cho nên là có tụng trên chữ nghĩa không, phải không? Rồi phóng quang mà suốt qua các cõi đó là ngầm chỉ cái gì? Ở đây mà phóng suốt qua các cõi là thấy các cõi giống như là một cõi vậy thôi, không còn có ngăn chia gì nữa hết. Đó là chỉ cho ngay đó là bật hết cái niệm kia đây, không còn thấy có đây có kia, còn mình bây giờ là còn thấy cõi này cõi kia cho nên cách biệt. Lúc đó là coi như là hết còn có cái niệm kia đây, quên cả cái niệm về không gian luôn, không mình mắc kẹt cái không gian, cho nên là còn chướng ngại. Lúc đó là quên cái niệm không gian rồi, cho nên ngay đó là thực tại hiện tiền, phải không? Tri kiến nó sáng ngời ngay chỗ đó. Vậy thì cái gì đấy? Nhưng mà là học kinh Pháp Hoa thì thường thường mình nói cái ánh sáng đó thì do Phật phóng như vậy, thì bây giờ cái mình ngồi giờ ngồi cứ tưởng tượng lại, không biết bây giờ mà cho thấy được cái ánh sáng đó, phải không? Vậy thì ánh sáng đó ở đâu? Rồi hiện bây giờ còn ở chăng? Chỗ này là mình học kinh là mình đã thấy, học khéo là thấy rõ rồi. Trong kinh là Phật cũng đang ngầm cái ý này rồi, nói phóng vậy đó, nhưng mà đời cuối cùng là không có nói thâu, phải không? Nó phóng ra mà không có nói thâu lại, thì vậy tức là ngày nay cũng vẫn còn, phải không? Nà. Cho nên ở trong nhà thiền, thiền sư Viên Chiếu đó, có một lần ngài thượng đường, ngài lên thượng đường, ngài mới bảo là các ông hãy xem kìa, ánh sáng tốt lành rực rỡ đang chiếu sáng cả thế giới đại thiên, trăm ức vi trần cõi nước, trăm ức biển cả, rồi trăm ức núi Tu Di, trăm ức mặt trời mặt trăng, cho đến trăm ức bốn châu thiên hạ, rồi cho đến cả cõi Phật nhiều như bụi nhỏ đều ở trong ánh sáng đó hiện ra cùng một lúc. Này các vị có thấy chăng? Nếu mà thấy được thì chính các vị đang tự thân ở trong ánh sáng tốt lành ấy. Còn không thấy được thì sao? Không thấy được thì đừng nói là ánh sáng tốt lành ấy chẳng có chiếu soi, hãy tham đi. Tự như vậy, ngài thiền sư Viên Chiếu này là thiền sư bên Trung Hoa, mà coi như là sau cái thời Đường lắm, thì coi như cách thời Phật nói kinh Pháp Hoa này cả ngàn năm hơn nữa. Mà ngài vẫn thấy sao? Như trước mắt này. Phải không? Ngài bảo hãy xem kìa đó, như trước mắt vậy đó. Thì như vậy là ánh sáng đã ở đâu vậy? Tại sao mà ngài thấy được còn chúng ta thì không thấy? Đây là ngài Viên Chiếu, ngài bảo là nếu mà không thấy đừng bảo là nó không có. Nghĩa là nó vẫn chiếu soi đó thôi, nhưng mà tại vì mình sao? Tại vì mình không ở nổi trong hội Pháp Hoa. Chứ còn mình mà đang ở trong chúng hội Pháp Hoa thì thấy liền, phải không? Tức là nếu mở cái tri kiến Phật thì thấy ngay, còn chưa mở thì nghe nói như chuyện đâu đâu, phải không? Đó như chuyện đâu đâu rồi thôi. Đó là để cho thấy rõ, nghĩa là khai tri kiến Phật là ngầm gợi ý chỉ cho mình dẫn thôi. Rồi kinh, trong kinh lại nói Phật Đại Thông Chí Thắng ngày 10 kiếp ngồi đạo tràng mà Phật pháp cũng chẳng hiện tiền, phải không? 10 kiếp tức là ngồi đây đạo tràng, đạo tràng là cái chỗ thành đạo, như vậy mà ngồi đạo tràng rồi mà 10 kiếp Phật pháp cũng chẳng hiện tiền. Cho nên nhiều người đọc tới chỗ này thắc mắc, không biết sao đã ngồi đạo tràng mà sao Phật pháp còn chưa hiện tiền, vậy Phật pháp ở đâu, phải không? Nghĩa là với cái người mà chưa sáng thì luôn luôn là thấy thắc mắc khó hiểu, mà hãy càng tìm hiểu chừng nào nó càng không thể hiểu, phải không? Nhưng mà với người mà sáng mắt rồi thì sao? Rất là đơn giản. Tại sao nó không hiện tiền? Là bởi vì còn muốn thấy hiện tiền. Tức là còn muốn thấy hiện tiền cho nên nó chẳng hiện thôi. Nghĩa là còn thấy có cái Phật pháp để mà hiện, phải không? Nghĩa là mình còn thấy có cái Phật pháp để mà hiện cho nên là nó không hiện thôi, phải không? Rõ ràng vậy. Bởi vì còn thấy đó tức là sao? Tức là còn thấy ngoài mình riêng có một cái Phật pháp nữa để mà hiện, thì tức là trái với cái hiện tiền rồi, cho nên nó không hiện thôi. Còn bây giờ nếu mà ngay đó bật, không bật quên cái khái niệm về Phật pháp đi, thì Phật pháp nó hiện ngay nơi mình thôi, không khỏi cần phải nghĩa là chờ hiện mà nó cũng hiện. Cho nên thiền sư Hiểu Thứng đó, ngài có nói nghĩa là nghe hai chữ Phật pháp đó là sớm đã làm nhơ cái tai mắt của ta rồi. Nghe tới hai cái tên hai chữ Phật pháp đó là đã sớm làm nhơ tai mắt của ta rồi. Tại sao vậy? Sao nghe tên Phật pháp mà tới nhơ tai mắt? Bởi vì nghe Phật pháp đâu phải cái tên đó, nhưng mà mình nghe cái tên Phật pháp cái mình tưởng rồi theo cái tên đó hiểu Phật pháp là cái gì gì đó, rồi còn giải ra nữa, Phật là giác, pháp là cái pháp giác ngộ, rồi giải hơi nữa thì tức là quên mất cái hiện tiền đây rồi, đi xa rồi, rồi khiến cho cái người nghe lại tưởng tượng có cái Phật pháp nữa, tức là ngoài mình cái nữa. Cho nên ngài nói là nghe tới cái tên đó là làm nhơ tai mắt rồi. Còn ở đây thì ngài nói là ngồi đạo tràng mà 10 kiếp mà chưa hiện, còn thấy có cái Phật pháp để hiện là còn nghĩa là coi như trái mất cái hiện tiền rồi, trong khi đó Phật pháp thì ở ngay nơi mình chứ đâu mà hiện, phải không? Nghĩa là rõ được thì nó ngay chính mình chứ không đâu xa hết. Chỗ đó là cái chỗ chân thật vậy thôi. Nên nhắc lại cái bài kệ mà những gì cũng đã từng nghe đó, tức là ngài thiền sư Tịnh Niệm ở Thủ Sơn, một hôm thì trong cái giờ coi như cái giờ mà tham vấn ban đêm đó, thì có vị tăng vào thất, sư mới hỏi là ai, thì vị tăng mới không có đáp, đi vào thất âm thầm mà hỏi ai không đáp, thì ngài Tịnh Niệm ngài mới nói nhưng mà ta biết được ngươi rồi. Thì cái ông tăng ông cười, thì sư mới bảo thì lại đâu phải người nào khác, ông đang cười rồi, ngài nói thì đâu phải người nào khác nữa. Thì nhân đó sư mới có bài kệ, gọi là, tức là cái chữ Hán, âm chữ Hán là khinh khinh đạp địa cũng nhân tri, chi giả chỉ kim ngã ngã tiếng phân minh, cánh mạc nghi, chí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đại thiên minh thất cứ kê, tức là bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi, kẻ trí hiện nay liền nắm lấy, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Nghĩa là ngài nói bước chân nhẹ nhẹ đó, bước nhẹ nhẹ sợ ta hay, nhưng mà ông cười nói rõ ràng thì còn dối ai được nữa, phải không? Bước nhẹ sợ ta có, ta hay ta biết, nhưng mà ông đang cười nói đó thì cái đó là ai đó, phải không? Thì, thì đâu có dối ai được. Cho nên ngài nói kẻ trí thì hiện đó liền nắm lấy đi, ngay đó nhận liền, còn đợi sáng mai thì gà mất đi, tức là ha, nghĩa này đợi suy nghĩ nó chen vào là xa, còn ngay đó mà nắm lấy thì xong liền. Thì rõ ràng đó là muốn chỉ ngay mọi hành động của mình, ngay chỗ mình cười nói rõ ràng đó đã biểu lộ cái ánh sáng chân thật, chưa từng thiếu vắng bao giờ hết, phải không? Nhưng mà chỉ vì mọi người á thì cứ lo nhớ cái cảnh trước mắt không à, tức là sao, tức là lo sống lo nhớ theo cái bị biết không à, cho nên đành mê. Còn mà cái đang đây á thì đã không nhớ, tức nhớ cái bị là cái đối tượng. Ở đây nếu mà quý vị nhớ thấy mà theo Như Lai đã thấy á, thì lúc nào là cũng nghe là hiện tiền hết. Như trong kinh Pháp Hoa, đoạn mà Phật nói rằng Như Lai chẳng như ba cõi, mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm, phải không? Nghĩa là Như Lai chẳng như ba cõi, mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Mình cũng vậy, nếu mà không như ba cõi mà thấy ba cõi thì thấy suốt không có chỗ nào mà lầm hết. Nghĩa là sao mà không như ba cõi mà thấy ba cõi? Tức là thấy tất cả hết, thấy không? Mọi sự mọi vật giữa cõi thế gian này thấy hết không có sót gì hết, thấy không? Nhưng mà thấy tất cả mà không là cái gì hết. Cho nên là không như ba cõi, thấy tất cả hết nhưng mà sao mà thấy vẫn là thấy thôi chứ nó không là cái gì hết. Đó, thì thấy cái kiểu đó đó là thấy suốt hết, không có chỗ nào lầm lẫn hết, không có gì che mờ được hết, phải không? Còn mình bây giờ thì thấy cái gì thì là cái đó liền rồi, thành ra rồi nó mê là mê chỗ đó thôi, phải không? Cho nên không thấy suốt được, tức là mình thấy cái bông là cái bông rồi thì làm sao mà thấy suốt cái khác được. Còn ở đây là thấy tất cả hết, coi như là thấy tất cả mà đi qua hết chứ không dừng ở một cái gì hết, thì coi như là suốt qua tất cả hết. Cho nên ở đây thấy vẫn y nguyên là thấy thôi, thì không có gì che mờ được nó. Vậy thì quý vị thấy cũng cái thấy này thôi, thấy không? Mình thấy á cái gì á thì là đồng hóa với cái đó, dừng ở cái đó, thì cái đó là mê, là bị che mờ. Còn thấy tất cả mà không dừng cái gì hết thì là giác, là suốt qua tất cả hết. Rất là coi như là đơn giản, mê giác chỉ có chút xíu đó thôi, cái gì thấy không? Không có xa gì hết, có chút xíu đó thôi, chỉ cũng cái thấy đó à, phải không? Nói cho thẳng ra cũng ngay đây thôi, thí dụ ngay cái qua này thôi thì cũng cái thấy này thôi, phải không? Mê cũng nói mà giác cũng nói vậy thôi, thì đấy có xa gì đâu. Cho nên tri kiến Phật, tri kiến chúng sanh thì cũng ngay đó, rõ ràng vậy thôi. Cho nên thường gọi là như trở bàn tay, như trở bàn tay vậy thôi.